Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 1131, vạn hắc vận ngàn vạn phu ông, góc truyện audio.com, chấp sự truyền công điện gật đầu nói ra, không sai, ngươi ở chỗ này truyền công bộ kia thiên giai hạ phẩm công pháp ở chỗ này treo mới một thời gian ngắn nhưng danh tiếng không hề nhỏ. Đã có 153 người đến đây tiếp thu truyền công của ngươi. Trừ đi phần của môn phái thu vào, ngươi tổng cộng thu được 1.224 vạn linh thạch hạ phẩm. Vị này truyền công lão chấp sự ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía vạn hắc vận. Từ lúc vạn hắc vận đến đây nhận truyền công, hắn chính là người đầu tiên bỏ linh thạch ra tiếp nhận truyền công của vạn hắc vận. Nhưng mà giới thiệu yêu mỹ, sự thật lại phũ phàng. Học xong toàn bộ soái khí khốc huyễn bá tạc thiên trang bức thần công lão chấp sự mới biết được hắn giống như là tiêu tốn 10 vạn linh thạch mua một bộ thiên giai hạ phẩm công pháp ngoài ra cái gì cũng không dùng được. Bởi vậy hắn quyết định hố thêm mấy người, để cho bọn hắn cũng giống mình bị cái này soái khí khốc huyễn bá tạc thiên trang bức thần công cho tiêu tốn một đống lớn linh thạch. Nghĩ liền làm, lão chấp sự đem tin tức này giải ra, trong vòng một tháng, 153 cái có tiền lại thiếu công pháp cao cấp tu luyện người lập tức đến nếm thử truyền công. Hắn cũng không rõ ràng đây là người bị chính mình giải ra tin tức hố đến, vẫn là bị chính mình hố xong lại muốn hố người khác một phen, bởi vậy mới đem tin tức giải ra càng rộng rãi, để cho càng nhiều người mắc câu. Cuối cùng tông môn thu vào lợi tức còn lại tất cả đều thuộc về vạn hắc vận tên này. Phải biết một cái nội môn đệ tử muốn có được 10 vạn linh thạch cũng không phải là dễ dàng gì. Bây giờ nội môn đệ tử tuy nhận được hàng tháng phát xuống tài nguyên tu luyện so với ngoại môn đệ tử nhiều hơn rất nhiều, nhưng bọn hắn cũng chỉ đủ duy trì mình tu luyện mà thôi. Nếu ngoại môn đệ tử mỗi ngày tiêu thụ tài nguyên giống như là ăn vào một bát cơm, như vậy bọn hắn phải là 2, 3 bát thậm chí 4 bát. Bởi vậy bọn hắn tài nguyên dư thừa trong người cũng không có nhiều. Có được dư thừa 10 vạn linh thạch đệ tử ở trong nội môn đệ tử đều là có tài năng hoặc máu mặt hạng người, không một cái là vô danh. Bỏ ra được số tiền này, bọn hắn chỉ sợ cũng rất thịt đau. Hạch tâm đệ tử thì so với đám người này đỡ hơn một chút dù cho là thịt đau cũng còn có thể nhịn xuống được. Bởi vì có thể tu luyện đến cảnh giới này bước vào tông môn cao tầng bọn hắn trong người luôn có được một cái chức nghiệp riêng, có thể từ chỗ này kiếm tiền không ít tiêu tiền tuy nhanh nhưng kiếm tiền cũng nhanh. Bởi vậy có thể học được cái này thiên giai hạ phẩm soái khí khốc huyễn bá tạc thiên trang bức thần công chủ yếu vẫn là đám hạch tâm đệ tử kia. Dù sao đám người này lúc này học được cũng chỉ là địa giai công pháp mà thôi, có thiên giai ở trước mặt bọn hắn sao có thể bỏ qua được. Cũng chính vì thế, vạn hắc vận lập tức trong túi nhiều lên 1.224 vạn linh thạch hạ phẩm, nếu không tính Triệu Vô Cực hắn đã có trở thành Thanh Vân Tông nội môn đệ tử bên trong đệ nhất phú hào. Cầm lấy túi chữ vật mà lão quản sự đưa tới, vạn hắc vận lúc này tâm thần đều đang ở ngơ ngác trạng thái. Hắn cứ như vậy liền trở thành ngàn vạn phú ông rồi. Hắn cứ như vậy liền có được tài nguyên tu luyện mà đến cả hạch tâm đệ tử cũng không thể nào có được rồi. Hắn cứ như vậy liền giàu rồi. Vạn hắc vận cảm giác mình cầm trên tay cái này túi chữ vật rất không. Góc truyện audio.com, chân thực có thể là lão chấp sự đang cùng hắn đùa chơi. Nhưng lúc hắn mở ra túi chữ vật dùng tinh thần lực đảo qua một vòng xem xét, lúc này vạn hắc vận mới hít sâu một hơi an ổn lại tâm thần. 1.224 vạn linh thạch hạ phẩm là thật. Hắn trong tay cầm rất nhiều linh thạch hạ phẩm. Hắn giàu rồi, wa ha 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 ha, ta giàu rồi, ta giàu rồi. Vạn hắc vận không tự chủ được lập tức vinh vang đắc ý điên cuồng cười to, tay phải nắm lấy túi chữ vật bị hắn giơ lên thật cao, ngửa mặt lên trời liên tục cuồng khiếu. Lão quản sự thấy hắn như phát điên giống to cuối cùng là xem không nổi nói ra. Hừ, nếu không muốn người khác biết ngươi phát đại tài liền giết người cướp của thì tốt nhất ngươi nên im miệng đi. Vạn hắc vận nghe xong bỗng nhiên cảm giác sống lưng lành lạnh vội vàng ngậm miệng lại. Hắn quả thật là giàu, không sai. Nhưng giàu cũng không có nghĩa là hắn trở thành cường giả cũng có thể ở cường đại hơn mình người bảo vệ được cái này ngàn vạn linh thạch. Bởi vậy, hắn vẫn còn phải khắc chế, vẫn còn phải trầm phát đại tài, hèn mọn phát dục. Chỉ khi nào hắn trở thành chân chính cường giả, ở Thanh Vân Tông không ai có thể đánh cướp được hắn, như vậy hắn mới chính thức không có gì cố kỵ. Dẹp lại tâm tình vui sướng cùng bành trướng cảm giác, vạn hắc vận lập tức lấy lại bình tĩnh trái nghiêng phải ngó một phen. Cuối cùng không thấy ai, hắn mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm một cái. Vừa rồi quả thật nguy hiểm, nếu có người nghe thấy lại chuyên môn nhắm vào hắn, chỉ sợ hắn lần tới rời khỏi môn phái thời điểm chính là bị người mai phục tập kích thời điểm A. Lão chấp sự nhìn vạn hắc vận một cái, trong lòng vẫn là muốn trách hắn hố người một phen, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng xuống. Dù sao hắn cũng học xong được phương pháp vận công của soái khí khốc huyễn bá tạc thiên trang bức thần công, ít nhất cũng không lỗ, còn phía sau đám kia một đám lý niệm cùng chỉ dạy cách trang bức không dùng được thì thôi, bây giờ nói ra lại lộ ra hắn cũng là người bị đối phương hố, có chút mất mặt à. Vạn Hắc Vận cười hì hì nói ra, lão chấp sự cảm tạ ta đi trước rồi. Lão chấp sự gật đầu nói ra, chờ ở bên ngoài lắm mồm, nếu không ngươi nhất định đại họa lâm đầu. Vạn Hắc Vận cảm giác được lão chấp sự hảo ý, lập tức gật đầu cảm tạ sau đó nhanh chóng rời đi. Có được 1.224 vạn linh thạch hạ phẩm, Vạn Hắc Vận bây giờ lại bỗng nhiên rơi vào khổ não. Hắn có nhiều linh thạch như vậy, bây giờ phải làm sao? Làm sao để tiêu đám này linh thạch bây giờ? Dùng để tu luyện, mua thiên tài địa bảo tài nguyên tu luyện, mua bảo mệnh đồ vật, cũng không dùng hết nhiều như vậy linh thạch à. Vạn Hắc Vận bỗng nhiên có một loại người giàu khổ não cảm giác. Hắn bây giờ có rất nhiều tiền, liền muốn nghĩ như thế nào tiêu số tiền này, nhưng nghĩ sao cũng không nghĩ ra được làm sao để tiêu hết được à. Vạn Hắc Vận bỗng nhiên vỗ tay kêu lên, đúng rồi, không có Triệu Vô Cực ta sao có thể may mắn như vậy đạt được quyển này soái khí khốc huyễn bá tạc thiên trang bức thần công, cũng không thể từ truyền công điện có được nhiều như vậy linh thạch. Bây giờ cũng nên mời đối phương ăn một bữa à. Nghe nói ở ngoại môn mới mở ra một cái tiên vị lâu mỹ vị vô cùng, ta trước giờ cũng vì trong túi eo hẹp chưa từng dám đi qua chỗ này ăn uống, không bằng bây giờ buông thả một chút, vừa có thể mời Triệu Vô Cực ăn uống trà. Góc truyện audio.com, một chút ân tình, lại có thể mở mang kiến thức. Vạn Hắc Vận cảm giác hắn đã bắt đầu tìm được cách tiêu tiền, lập tức vui vẻ hướng về Triệu Vô Cực nhà đi tới. Một đường vừa đi vừa huýt sáo, vô cùng vênh vang đắc ý. Có linh thạch chính là như vậy tự tin cao điệu. Đến Triệu Vô Cực nhà trước, Vạn Hắc Vận lập tức ngạc nhiên. Lúc này ở bên trong đại sảnh ngồi không ít người. Hắn có thể trông thấy Triệu Vô Cực, Triệu Tiếu Tiếu, Từ Tiểu Bạch, Trường Hồng, Tiết Tam Nghiêu cùng với Thanh Vân Tông khuôn mặt tài năng mới nổi, Đông Phương Huyền Nhi. Vạn Hắc Vận ngạc nhiên đi vào, lên tiếng chào hỏi. Thật là đông đủ à, các ngươi đây là đang định tổ chức cái gì đại hội sao? Trường Hồng thấy Vạn Hắc Vận đi tới lập tức vui vẻ vẫy tay nói ra. Vạn Hắc Vận à, chúng ta cũng là định đến tìm Triệu Vô Cực thảo luận một chút cuối năm tông môn luận bàn sự kiện mà thôi, không ngờ vừa vặn gặp được Đông Phương Huyền Nhi sư tỷ vừa đột phá kim đan kỳ nhị trọng. Chúng ta còn đang định đi ăn uống chúc mừng một chút đây. Nếu ngươi đã tới, vậy thì không bằng cùng đi. Vạn Hắc Vận kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Huyền Nhi, khó tin nói ra. Đông Phương Huyền Nhi sư tỷ, ngươi đột phá kim đan kỳ nhị trọng rồi. Người suốt ngày bận rộn ca hát biểu diễn như ngươi mà cũng có thời gian ngồi xuống tu luyện đột phá sao? Vạn Hắc Vận kinh ngạc hỏi tới, hắn quả thật khó mà tin tưởng. Đông Phương Huyền Nhi từ mấy lần làm đại diện cho tiên y phường mặc lên các mẫu quần áo mới kết hợp với nàng các loại yếu tố, rất dễ dàng liền trở thành một cái idol. Nói tu vi, nàng tuổi trẻ liền là kim đan kỳ cường giả cũng có thể xem như là một cái tiểu thiên tài. Nói về chức nghiệp, nàng là luyện đan sư, hơn nữa còn là cao cấp luyện đan sư loại kia, được rất nhiều người kính trọng. Nói về danh khí, Thanh Vân Tông sư tỷ khiến cho nàng có được không nhỏ một đám người hâm mộ, nhiều lần lại đóng vai người mẫu cùng ca sĩ cho tiên y phường khiến danh khí của nàng cũng tăng cao. Nói về khuôn mặt dáng người, đồng nhan cự nhũ, ánh mắt to ngây thơ trong trẻo đáng yêu khiến người ta không nhịn được muốn yêu thương che chở nàng. Tất cả những thứ này tập hợp lại khiến cho Đông Phương Huyền Nhi không xuất đầu thì thôi, một khi xuất đầu lộ diện lập tức phát hỏa, được rất nhiều người biết đến, gần nhất còn liên tục chạy show, đi biểu diễn ca hát ở mấy cái khai trương đại cửa hàng hoặc tổ chức lễ mừng ở mấy cái đại tu tiên gia tộc. Đừng nói ở Thanh Vân Tông, mà cách xa Thanh Vân Tông mấy cái thành thị lúc này cũng không ít người đều biết đến Đông Phương Huyền Nhi cái này nữ minh tinh. Đông Phương Huyền Nhi không chỉ xinh đẹp, hơn nữa nàng thân cư địa vị cao cùng nhiều dạng người tiếp xúc hiểu được các loại xã giao ứng biến, lại là luyện đan sư khiến nàng cùng mấy cái đại gia tộc lúc giao thiệp càng đạt được nhiều tán đồng cùng thưởng thức, đám người này lập tức trở thành một đám vô hình bậc thang giúp nàng danh khí càng lúc càng nhanh chóng tăng lên, càng lúc càng nổi tiếng. Tu sĩ cũng không giống như trong phàm trần mấy cái kia hồng bài kỹ nữ có thể so sánh. Bọn hắn ăn là thanh xuân cơm, chỉ có mấy năm ngắn ngủi mà thôi. Tu sĩ như Đông Phương Huyền Nhi tuổi thọ dài, lại có được dưỡng nhan bí thuật nhan sắc cho dù mấy chục năm thậm chí trăm năm sau cũng sẽ khó mà biến đổi, chỉ cần nàng không có song tu đạo lữ, đám người hâm mộ của nàng sẽ. Góc truyện audio.com, kéo dài không dứt, cứ như vậy một mực tích lũy xuống dưới, danh khí sẽ chỉ càng lúc càng thịnh mà thôi. Đông Phương Huyền Nhi che miệng cười nói. Cũng không có gì, ta vừa rồi ở Liên Gia ở trong mừng thọ Liên Gia lão tổ biểu diễn một phen, cuối cùng được Liên Gia lão tổ thưởng thức tặng cho một gốc linh thảo. Ta đem gốc linh thảo kia phối hợp không ít dược tài luyện chế thành đan dược, hơi bế quan một chút liền đột phá rồi. Vạn Hắc Vận nghe xong kinh ngạc ngây người, Liên gia. Mừng thọ, lão tổ, là Tư Quá Thành cái kia Liên gia. Đúng vậy, chính là nó. Vạn Hắc Vận thở dài lắc đầu nói ra. Bái phục sư tỷ, người quả nhiên là có phúc tinh chiếu cố a. Liên gia lão gia hỏa kia ta cũng có nghe qua, nghe nói khá là kẹt xỉn, có thể từ trong tay hắn nhận được đồ biếu tặng, chỉ sợ ngươi biểu diễn vô cùng đẹp mắt khiến hắn rất vui vẻ mới có thể có được vật kia. Đông Phương Uyển Nhi che miệng cười khẽ, sư đệ quá khen rồi. Triệu Vô Cực lúc này đứng ra nói, Vạn Hắc Vận có muốn cùng chúng ta đi ăn uống một chuyến hay không? Vạn Hắc Vận lập tức gật đầu, đi tại sao lại không đi, có thể chúc mừng sư tỷ đột phá ta đương nhiên là muốn đi rồi. Hắc hắc, nhưng mà lần này ta cũng không phải đi không, ta muốn thay mặt mọi người ở đây mời Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ một bữa. Đám người nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn nhau, Trường Hồng càng là trợ mắt nhìn lấy Vạn Hắc Vận. Tiết Tam Nghiêu gãi đầu nói ra, đây có phải là Vạn Hắc Vận lão Nghiêu quen biết hay không? Ta trong ấn tượng giống như Vạn Hắc Vận trước giờ cũng chưa hề chủ động mời chúng ta ăn uống một bữa nào, mười phần keo kiệt a. Bây giờ nhiều người như vậy, hắn lại chủ động đứng ra mời, chẳng lẽ hắn đang nghĩ mời chúng ta xuống núi ăn phàm nhân đồ ăn sao? Trường Hồng lập tức cười hì hì tiếp lấy, hẳn là thế a, Vạn Hắc Vận chúng ta quen biết sao có thể hào phóng như vậy? Hắn giống thần dữ của hơn là hào sảng bằng hữu a. Tư Tiểu Bạch cũng bổ một đao, Vạn Hắc Vận chúng ta hôm nay là muốn tới tiên vị lâu ăn uống. Phàm tục đồ ăn, đối với chúng ta cũng không có cái gì lợi ích. Người không cần mời, nếu không đến lúc đó tính tiền lại muốn xấu hổ. Dù sao hôm nay Vô Cực cũng muốn bao hết rồi. Vạn Hắc Vận ánh mắt lập tức trừng trở về ba người. Ta thật như thế keo kiệt sao? Các người con mắt nào nhìn thấy ta giống keo kiệt? Còn nữa tiên vị lâu thì tiên vị lâu, ta cũng không nói là chỗ ăn uống không phải tiên vị lâu nha. Các ngươi cần gì sớm như vậy liền bôi xấu ta, không để lại cho ta mặt mũi a. Triệu Vô Cực quả thật rất giàu, nhưng ta Vạn Hắc Vận bây giờ cũng không kém nha. Vạn Hắc Vận lập tức đàng hoàng nói ra, tiên vị lâu ta cũng có thể mời được các ngươi ăn uống, thế nào? Tiết Tam Nghiêu kinh ngạc, Vạn Hắc Vận hôm nay ngươi uống nhầm thuốc sao? Chịu chi như vậy, Trường Hồng cũng là nháy mắt nói ra. Vạn Hắc Vận tiên y phường món ăn không rẻ, ngươi thật như bức. Tư Tiểu Bạch cũng giơ lên ngón tay cái. Vạn Hắc Vận chúng ta đồ ăn tất cả nhờ vào ngươi. Vạn Hắc Vận thấy đám người kinh ngạc nói ra, trong lòng cảm giác hư vinh được thỏa mãn nói ra. Ta Vạn Hắc Vận đương nhiên không phải là đồ kẹt xỉn, chỉ là trước giờ chưa có cơ hội mời các ngươi mà thôi. Hôm nay vừa vặn đông đủ ta mời cái hết tất cả, cũng nhân tiện chúc mừng lần kia sự kiện chúng ta ở Bạch Vũ Lâm an toàn thoát ra a. Vạn Hắc, góc truyện audio.com, Vận Hoài Phong nói ra, từ phía sau người Đông Phương Uyển Nhi bỗng truyền ra một cái giọng nói, sau đó là một cái kiều tiểu thân hình xuất hiện. Uyển Nhi sư tỷ, chúng ta hôm nay lại được ăn món ngon sao? Đông Phương Uyển Nhi cưng chiều vuốt tóc nàng một cái nói ra. Đúng vậy Nhã Huyên, hôm nay chúng ta lại được ăn ngon, mau cảm ơn Vạn Hắc Vận Vạn sư huynh của ngươi đi. Vạn Hắc Vận ánh mắt nhìn tới, đứng bên cạnh Đông Phương Uyển Nhi lúc này là một cái tiểu cô nương thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Vừa rồi nàng núp sau lưng Đông Phương Uyển Nhi, hắn vừa vặn bị che khuất, bởi vậy cũng không nhận ra đối phương đứng ở đấy. Tiểu cô nương này, hắn cũng là biết. Từ Nhã Huyên, Triệu Vô Cực từ bên ngoài mang về một cái tiểu cô nương, thiên phú rất tốt, được Thái Nhất trưởng lão thu nhận làm đệ tử, dạy cho Thanh Vân Tông một môn cực kỳ cao cấp kiếm điển, kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh là một môn cực kỳ khó có thể luyện thành kiếm pháp. Nhập môn yêu cầu vô cùng hà khắc, người tu luyện nhất định phải đối với kiếm trong tay của mình tâm ý tương thông, trong đầu tâm vô tạp niệm mới có thể bắt đầu nhập môn. Mà dạng này điều kiện chính là chuyên môn đối với tuổi nhỏ đệ tử thiết kế a, lớn tuổi tạp niệm liền nhiều, muốn tu luyện kiếm tâm thông minh liền càng vô vọng. Mà Từ Nhã Huyên dạng này kim linh thể đối với kiếm đã sẵn tâm ý tương thông, chỉ cần hơi điều chỉnh một chút lập tức có thể nhập môn, rất nhanh liền cảnh giới tăng mạnh. Kiếm tâm thông minh bí điển chỗ lợi hại vô cùng nhiều, người tu luyện nó ở trong cùng cảnh giới gần như vô địch tồn tại, cho dù vượt cấp khiêu chiến cũng chỉ là chút lòng thành, sức công kích cực cường. Lại đối với kiếm tâm ý tương thông, bởi vậy lúc đối địch như được thần trợ, cho dù có cái gì nguy hiểm đột nhiên xuất hiện, cả người cùng kiếm đều có thể lẫn nhau phát giác cùng cảnh cáo, từ đó khắc địch chế thắng. Bởi vậy kiếm tâm thông minh ở Thanh Vân Tông mới có thể được xếp làm chân truyền kiếm điển, vô cùng cao cấp. Nhưng kiếm tâm thông minh cũng có một cái tệ hại, chính là quá sớm tu luyện cái này kiếm điển sẽ khiến cho tình cảm phương diện trở nên rất chậm chạp, đối với mọi người càng trở nên có chút xa cách ngây ngốc. Cái này cũng không phải cái gì to lớn khó khăn, dù sao Tư Nhã Huyên còn ở Thanh Vân Tông, bên cạnh có sư phụ sư bá cùng các vị sư huynh sư thì kèm cặp, nàng có thời gian chậm rãi trưởng thành. Chờ ngày sau nàng mọi thứ viên mãn, sẽ là lúc kiếm trong tay nàng khiến toàn bộ Đông Vực vì đó mà khiếp sợ. Có thể nói, Tư Nhã Huyên không những tư chất cao, bản thân mang tiên thiên linh thể, lại có được cao cấp bí điển, sau này tiềm lực có thể nói ra vô hạn. Cho dù là Triệu Vô Cực cũng không muốn đi đắc tội dạng này Thanh Vân Tông tiềm lực vô hạn mầm non một chút nào, chứ đừng nói hắn chính là người mang nàng về cho nàng một mái nhà mới. Tiểu Huyên ra mắt sư huynh, Tư Nhã Huyên nhu thuận nghe lời Đông Phương Uyển Nhi hơi cúi người chào một cái, Vạn Hắc Vận vui vẻ ha ha cười nói. Sư muội không cần khách khí, gặp người ta rất vui vẻ. Mọi người đi thôi, tới tiên vị lâu ta mời. Trường Hồng, Thiết Tam Nghiêu vui vẻ kêu lên. Đi thôi, đoàn người rất nhanh liền tới tiên vị lâu, chọn được một phòng tốt, bắt đầu ăn uống. Mở ra thực đơn, Vạn Hắc Vận khóe mắt có chút co giật. Tuy đã sớm nghe nói tiên vị lâu giá cả đắt đỏ, không phải ai cũng có thể ăn nổi ở. Góc truyện audio.com, chỗ này, nhưng không ngờ hắn tự mình trải nghiệm mới có thể thấy được sự xa xỉ ở đây. Tiên vị lâu món ăn là linh thực từ luyện khí kỳ nhất trọng đến thập trong yêu thú thịt đều có thể ở chỗ này gặp phải cũng có trong thực đơn. Rẻ nhất luyện khí kỳ nhất trọng yêu thú linh thực giá liền đã cao tới 30 linh thạch hạ phẩm. Vạn Hắc Vận hơi nhớ lại một cái, trước đây còn là luyện khí kỳ thời điểm, mỗi ngày hắn đều đang vì dăm ba cái linh thạch mà bôn ba. 30 linh thạch hạ phẩm chỉ sợ là nửa tháng thậm chí một tháng tích góp mới có thể có được a. Tích góp nửa tháng đi ăn một bữa tiên vị lâu sang chảnh, nếu là Vạn Hắc Vận trước đây, hắn cảm giác ăn miệng đều đau muốn sái răng, bởi vì hắn ăn là vàng a. Nhưng mà bây giờ, Vạn Hắc Vận cũng không phải trước kia cái kia Vạn Hắc Vận. Hắn đem thực đơn lập tức phân thành hai phần đưa cho Đông Phương Uyển Nhi cùng Tư Nhã Huyên nói ra. Sư tỷ, sư muội, hai người tùy ý chọn. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại nhìn lấy Vạn Hắc Vận, cảm giác tên này hôm nay thật đủ hào phóng. Món ăn ở tiên vị lâu do hắn mở, hắn đương nhiên rõ ràng có bao nhiêu quý. Ít nhất 30 linh thạch hạ phẩm cất bước, cao nhất cũng là mấy ngàn linh thạch. Cái này con số, đủ để không ít người thịt đau, không tiêu nổi. Nhưng mà Vạn Hắc Vận vừa ra chính là hào sảng các ngươi tùy ý tuyển, hắn cảm giác giống như là đang bị thổ hào đánh mặt, quả thật là cùng Vạn Hắc Vận lần nữa làm quen đồng dạng. Triệu Vô Cực cười nhạt nói ra, Vạn Hắc Vận có phải hay không gần nhất phát cái gì đại tài nha? Vạn Hắc Vận lập tức ha ha cười to, đại tài không có tiểu tài thì có, không nói cái này, sư tỷ, mau tuyển món ăn a. Đông Phương Uyển Nhi nghe vậy nhìn Triệu Vô Cực một cái, Triệu Vô Cực ra hiệu cho nàng yên tâm, Đông Phương Uyển Nhi lập tức tuyển mấy cái món ăn, giá cả không cao không thấp, rất trung quy trung củ. Mà Tư Nhã Huyên thì không như vậy nhẹ tay rồi, món nào ngon, món nào đắt nàng lập tức một trận loạn điểm. Phượng Dực Cửu Thiên, Nghê Hồng Nhất Nộ, món này, còn có món này, mỗi cái đem lên ba phần cho ta. Đám người ở đây thấy cảnh này, Thiết Tam Nghiêu, Trường Hồng, Từ Tiểu Bạch, Vạn Hắc Vận khóe mắt đều là co giật mấy cái. Mỗi món Tư Nhã Huyên điểm đều là ngàn linh thạch cất bước, nàng gọi gần chục món, mỗi món còn ba phần, đây là gọi cho ai ăn a? Triệu Vô Cực ha ha cười nói, không sao không sao, sư muội có thể ăn hết, các ngươi lần đầu đi cùng với nàng chưa quen, đi vài lần liền quen thuộc a. Tư Nhã Huyên lập tức ngây thơ hỏi, sư huynh ta không thể điểm nhiều như vậy sao, ta cảm giác rất đói a. Triệu Vô Cực cười hì hì vuốt đầu nàng nói. Không sao, Tiểu Huyên muốn điểm liền điểm, Vạn sư huynh sẽ giúp ngươi thanh toán, bao ngươi ăn no. Tư Nhã Huyên lập tức ánh mắt long lanh nhìn về phía Vạn Hắc Vận hô to. Vạn sư huynh tuyệt vời. Vạn Hắc Vận ho khan một cái cũng là cười nói, sư muội vui vẻ là tốt rồi. Vạn Hắc Vận cũng là nhìn nàng điểm mấy món kia, một chuyến này ăn xong, hắn cảm giác đều phải sắp tới 5 vạn linh thạch hạ phẩm. Hắn có nhiều tiền, cũng không thể cứ như vậy ăn a. Mời như vậy vài bữa, hắn sẽ phá sản a. Vạn Hắc Vận lúc này trong lòng lập tức có một vạn con thảo nê mã chạy trồm mà qua. Lúc đầu không biết như thế nào tiêu tiền, vì nhiều tiền mà khổ não tâm lý lập tức bay xa ngàn dặm. Hắn thật muốn xem Tư Nhã Huyên là thế nào ăn hết được nhiều như. Góc truyện audio.com, vậy đồ ăn, rất nhanh đồ ăn liền được đưa lên. Vạn Hắc Vận nhìn bày ở trước mặt mình đủ loại màu sắc kiểu dáng đồ ăn, không tự chủ được nuốt nước miếng đánh ực một cái. Quả nhiên linh thực được xem là đồ ăn cao cấp xa xỉ phẩm ở Thanh Vân Tông cũng không sai, chỉ nhìn mỗi một món ở bên trong có thể tính ra mấy chục loại khác nhau linh thảo tạo thành cùng cách bày biện vô cùng bắt mắt này hắn đã cảm thấy vô cùng ngon miệng rồi. Chưa kể mùi thơm nức mũi tràn đầy linh khí ở trong không khí tản mát khiến hắn khẩu vị 10 phần cởi mở, dạ dày cũng bắt đầu lộn xộn co bóp muốn làm việc. Đối với người từ trước đến giờ chưa từng được ăn linh thực như Vạn Hắc Vận mà nói, cái này một bàn lớn linh thực quả thật là quá tuyệt rồi. Sư huynh, sư tỷ, chúng ta cùng ăn nào? Từ Nhã Huyên vui vẻ gọi một tiếng, Triệu Vô Cực cùng Đông Phương Uyển Nhi gật đầu cầm lên đũa, bắt đầu ăn lên. Bọn hắn ăn tốc độ chậm rãi, giống như là đang thưởng thức hơn là ăn uống. Trường Hồng, Thiết Tam Nghiêu cũng không giả vờ giả vịt, bắt đầu ăn uống lên, thỉnh thoảng còn tấm tắc khen ngon. Vạn Hắc Vận ăn mấy đũa, cảm nhận linh khí cùng thịt yêu thú mềm mại ở trong miệng mình hòa tan, cảm giác cả người đều nhanh bay lên. Hai mắt hơi nhắm nghiền một chút sau đó mở ra, Vạn Hắc Vận không nhịn được thở nhẹ một cái. Nhưng hắn đột nhiên kinh ngạc nhìn phía trước mặt mình, lúc này Tư Nhã Huyên đã ăn xong hai đĩa thức ăn, đang nhanh chóng khởi xướng đĩa thứ ba, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Nàng đũa tốc liên liệt, tốc độ nhanh chóng tuyệt luân nhưng lại vô cùng chính xác, không hề có bất kỳ một miếng nào từ trên đũa của nàng rơi ra, đủ thấy được bản thân khống chế lực vô cùng tinh xảo. Vạn Hắc Vận nhìn thấy cảnh này có chút ngây người, ánh mắt trợn tròn chăm chú nhìn lấy Tư Nhã Huyên. Lạch cạch, chỉ trong chốc lát một đĩa món ăn lần nữa bị nàng ăn xong, tiếp tục đối với đĩa thứ tư khởi xướng tiến công. Nhìn trước mặt xếp chồng lên bốn đĩa, Vạn Hắc Vận có một cảm giác không chân thực. Mỗi cái đĩa kia lượng thức ăn rất nhiều, tổng hợp lại đều có thể cùng nàng bụng so sánh a. Nàng rốt cuộc cái kia kiều tiểu thân thể làm sao có thể ăn hết được nhiều như vậy thức ăn rốt cuộc đi đến chỗ nào. Triệu Vô Cực thấy cảnh này cười nói ra. Không cần ngây người, Tư Nhã Huyên sư muội là tiên thiên linh thể, sau khi thức tỉnh kiếm tâm thông minh, nàng trong cơ thể tự hành nuôi dưỡng kiếm ý, tự thân cũng hóa kiếm cốt, sức tiêu hóa cực kỳ cường đại. Chừng này đồ ăn cũng chỉ đủ cho nàng ăn cái lừng bụng mà thôi. Vạn Hắc Vận nghe xong sắc mặt run lên một cái, nhìn về phía bàn đồ ăn. Hơn 20 đĩa cũng chỉ đủ nàng ăn cái lừng bụng. Tiểu cô nương này, rốt cuộc có còn là người hay không? Vạn Hắc Vận khó khăn nuốt một ngụm nước miếng hỏi. Triệu Vô Cực, nàng là ngươi mang về, rốt cuộc ngươi từ chỗ nào tìm được dạng này kinh khủng tiểu cô nương a? Triệu Vô Cực cười ha ha nói to, Vạn Hắc Vận a, may mắn cho ngươi chỉ là mời nàng một bữa mà thôi. Ngươi cũng không biết, nếu không phải tiên vị lâu này là do ta mở, ta cũng không nuôi nổi nàng cái này đại vị vương a. Không cần kinh sợ như vậy nhìn nàng, nàng ăn càng nhiều, cảnh giới sẽ càng cao, chiến lực càng mạnh. Từ Nhã Huyên tiểu sư muội sau này sẽ là Thanh Vân Tông chúng ta sắc bén nhất kiếm. Ha ha ha, cách chương.